Đây là đài phát thanh Hoa Tình Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài phát thanh Hoa Tình Đốn phát đi từ Washington DC. Và kính thưa quý vị, hôm nay Nam Anh xin kính mời quý vị theo dõi chương trình đặc biệt ngày Quốc hận 30 tháng 4 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật ạ.
Xin chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Tình Đốn. Thật là không có gì cảm động cho bằng Nam Anh đã set up cho chúng tôi một cái chương trình để nói về ngày quốc tang của dân tộc. Trước khi trả lời các câu hỏi của Nam Anh trong cái vị trí hot seat thì có nghe nói là Nam Anh vừa Âu Du. Nam Anh qua chuyến Âu Du này, Nam Anh chắc là rất là vui thú phải không ạ?
Dạ, cảm ơn lời thăm hỏi của ông. Đây chuyến đi thăm gia đình thôi thì thực ra thì cũng rất là vui là được gặp lại gia đình sau một thời gian cũng hơi lâu. Thôi bây giờ thì Nam Anh xin mời ông có vào cái vị trí host seat với câu hỏi thứ nhất của Nam Anh. Dạ, ông đã sẵn sàng chưa ạ?
Dạ vâng, thưa tôi đã sẵn sàng thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, một chương trình đặc biệt tưởng niệm 30 tháng 4 thì Nam Anh muốn hỏi ông là ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả nghe về những gì mà ông đã trải qua vào ngày 30 tháng 4 của năm 1975 không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, nói về những cái việc mà xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như tất cả mọi người khác, cũng như tất cả những người dân Việt Nam và những người lính Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi cứ tưởng rằng nó mới xảy ra ngày hôm qua. Thành thử đó, những hình ảnh này là những hình ảnh mà không thể nào chúng tôi quên được. Tối ngày 29 tôi đang đóng ở Hồ Nai, Biên Hòa, thì được lệnh dẫn hai đại đội theo hình thức bộ binh thiết giáp để về bảo vệ thủ đô Sài Gòn. Thì đi suốt đêm cũng có động đụng chạm lai dai, nhưng mà không có gì đáng kể hết. Đến khoảng buổi 10 giờ thì nghe ông Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng. Thì ông đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó của thủ quân lục chiến, ông bảo tất cả kéo về căn cứ Sóng Thần. Khi về căn cứ Sóng Thần thì không ai nhìn ai hết, thì ông đại tá tư lệnh phó của chúng tôi nói một câu thôi: anh em về coi lại đơn vị, xong rồi chẩu, chẩu có nghĩa là tan hàng. Tôi về, tôi cho anh em binh sĩ bỏ súng vào kho, xong rồi tôi bảo thôi thì mạnh ai về nhà người đó. Thì tôi ngồi lại văn phòng một lúc với lại mấy anh em mà thuộc cái bộ chỉ huy nhẹ của tôi ngồi. Có một anh hạ sĩ nhất Nguyễn Văn Hải làm ban một của tiểu đoàn. Thì anh này đấy, thì hồi mà trước khi mà ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng đó thì tôi không thích lắm, tại vì anh này anh là con ông cháu cha gửi gấm. Thì tôi cũng nhiều chuyện tôi cũng hạch hạ anh lắm. Thì anh ấy vào thì mấy người lính hỏi anh vào đây làm gì. Tôi nói tao vào chào tàu tạm biệt thiếu tá. Anh ta súng đạn rất là gọn gàng. Xong rồi chào tôi, cái anh ta nói là chào thiếu tá, trong những ngày qua thiếu tá có hiểu lầm đó, thì bây giờ đó thì chắc thiếu tá hiểu em rõ hơn. Thì tôi không nói gì hết, tôi nói cười, thế bây giờ thì không còn gì hết, thì thôi chúc anh về gia đình vui vẻ. Anh ta bước đi đó thì khoảng chừng 3 phút sau tôi nghe một tiếng nổ, tiếng một tràng M16. Thì mấy người lính mới chạy ra và báo tôi biết ông Hạ Sĩ Nhất Hải, ông ấy tự tử dưới cột cờ rồi thiếu tá. Thì tôi ra, tôi nhìn tôi không biết nói gì hết. Tôi chỉ vuốt mắt cho Hải thôi, thì tôi nói thôi thì vận nước đến đây thì mình phải chịu. Rồi tôi bước ra khỏi căn cứ Sóng Thần của thủ quân lục chiến. Tôi nhìn cái đống quân phục mà bỏ ngổn ngang trên đường đó. Thì thưa Nam Anh, thú thật với Nam Anh là tôi không cầm được nước mắt. Vì chính những bộ đồ quân phục thủ quân lục chiến này đó, chúng tôi đã tạo như bao nhiêu chiến công hiển hách trong cái cuộc chiến đấu chống lại quân xâm lược Bắc Việt. Mỗi cuộc hành quân về, dù đụng trận hay không đụng trận, thì tôi có một cái đam mê là nhìn anh em binh sĩ họ đi ở hai bên đường phố, trông nó đẹp vô cùng, súng họ để trên vai, rồi những cái vật dụng họ đi, có ai anh em thì cũng bụi đời, quần áo thì còn mùi đất đỏ, còn bùn, giày dép như vậy, họ phanh ngực ra, trông nó hào hùng quá. Nhưng mà bây giờ nhìn những cái đống quân phục này đây, tôi biết rằng, đúng như là một cái phim của Pháp có chiếu là Ariozam, tức là giã tử vũ khí. Buồn lắm năm anh rồi, có một chị đang bế đứa con thì thấy tôi còn nói xin lỗi một chút là tôi đang mặc cái quần trà lọ. Thì chị nói là ở trên kia nó đang khám bắt mấy ông chân trắng, nó gọi là sĩ quan, nó bắt hết. Thì thôi bây giờ chú bế tạm đứa bé này đi, để cháu vừa đi cháu vừa nói với chú, nói chuyện với chú vậy đó. Tôi cầm đứa bé tôi bế đi. Thì cứ hễ mà qua chỗ bộ đội thì cái cô này cô lại la tôi nói, bế thì bế cho nó đàng hoàng chứ bế con cái bế như vậy à. Thì nhờ đó mà tôi thoát được. Và khi mà tôi về đến Thị Nghè đó thì có một chiếc xe Lambetta tự nhiên đóng chờ lại à. Nói lên xe đi ông. Thì tôi lên xe tôi hỏi, thì ông hỏi tôi nhà đâu. Tôi nói nhà Gia Long. Thì ông ấy chở tôi về đến Gia Long. Và tôi nói anh chờ tôi vào trong nhà lấy tiền để tôi gửi anh. Ông nói tiền bạc cái gì. Lúc này mà còn tiền bạc gì nữa, giúp nhau cái gì thì cứ giúp. Đó là cái bước sơ khởi mà tôi đã thoát khỏi được cái bọn Việt Cộng nó canh gác dọc đường đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, nghe những lời ông kể thì chắc quý vị cũng như Nam Anh cũng không khỏi cái sự ngậm ngùi. Tuy rằng biết được là ông đã qua bao nhiêu cái trạm điều thoát, nhưng mà khi về tới nhà thì hình như là cũng có những cái bộ đội tới hỏi thăm sức khỏe. Thì ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả biết được không ạ? À?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, là cái nhà bên cạnh nhà tôi đó thì hồi trước ngày 30 tháng 4 tôi không biết gì hết. Thì nhà thợ may khoa thi đó, mà đa số là quý vị phu nhân hồi đó ai đến nó may đó, thì nó lại là Việt Cộng nằm vùng. Ngay sắp phát triển mà nó thuê nhà tôi đó thì nó là Việt Cộng, thuê nhà của ông anh tôi thì là Việt Cộng nằm vùng. Thì khi tôi vừa đến nhà đó thì thằng con của khoa thi đó, nó đưa tôi một cái cờ giải phóng, thì nó nói là anh lên treo đi. Bà mẹ tôi mới nói là cẩn thận, nhà bên cạnh này nó theo Việt Cộng nó còn. Thế thì tôi lên treo. Thì tôi cầm cái lá cờ đó tôi lên trên lầu tôi treo đó, thì cô con gái của ông anh tôi là giáo sư Quyến: chú ơi, cờ mình đẹp sao mình không treo, treo cái cờ thì xấu quá chú. Thì nó xấu cái treo chứ đẹp thì mình cất đi làm kỷ niệm con. Xong rồi tôi xuống thì cái nhà đối diện ở bên kia đường tôi là có cái bộ chỉ huy của Việt Cộng nó đóng, thì có ba tên bộ đội nó vào nhà. Vào nhà thì cả ba tên này nó ngồi cái salon của phòng khách. Thì Nam Anh có biết ngồi cái kiểu thấy nước lụt là gì không ạ?
Dạ, dạ biết ạ.
Tức là hai chân nó cho lên trên bàn hết.
Dạ vâng.
Thì cô cháu tôi, con ông Quyến là chú ơi chú, à mấy anh đừng có để giày dép lên trên cái ghế salon nhà cháu, tại chú giọt chú xuống chú la. Thì tôi xuống tôi nói thôi được rồi cháu cứ để các anh ngồi vậy đi. Ba anh này với lại kể oang oang là anh đánh ở Quảng Trị rồi tụi lính thủy đánh bộ đánh chi như thế nào. Mới một trong tên bộ đội hỏi tôi ngày xưa anh làm cái gì, thì tôi nói là lính, hỏi cấp bậc tôi nói thiếu tá. Thì một tên nói lớn gì, nó cũng chẳng lớn gì, thiếu tá với so với 1 triệu quân thì đâu gì là lớn. Anh có đánh ở Quảng Trị không? Thì tôi nói tôi là thiếu tá thủ quân lục chiến, tôi đánh trận Quảng Trị. Thì tự nhiên ba thằng nó cho ba cái anh bộ đội con cháu Hồ Chí Minh ấy bỏ chân xuống và về bên kia một nước. Đó là những cái hình ảnh mà mình thấy rằng không thể nào quên được, cũng như là sau này sang bên này rồi đã thấy thì khi cái ngày đó xảy ra thì cả dân miền Nam đều khóc, ngoại trừ những cái người mà cán bộ 30 tháng 4 thôi. Còn ngay chính dân miền Bắc họ cũng thấy là họ đã bị lừa. Nhưng mà cái đau khổ nhất cho chúng tôi là nghĩ tới anh em thương binh bị đuổi ra khỏi các cái bệnh viện. Thì riêng thủy quân lục chiến thì được chăm sóc rất là kỹ rồi đưa ra thì xong, nhưng còn bệnh viện Cộng Hòa thì rất là kinh khủng. Khi nói chuyện với Nam Anh tới đây đó, tôi lại chợt nghĩ đến một bài hát của Phạm Duy. Cái thời sau khi chúng tôi ở Cao Miên về đó, trong cái buổi tiệc khao quân đó, thì em Duy Phương có hát cho anh em Quái Điểu chúng tôi nghe cái bản mà Kỷ Vật Cho Em của Phạm Duy. Xin Nam Anh cho anh em chúng tôi được nghe lại cái bản nhạc này để cùng tất cả Quái Điểu nghe với tôi và cùng tất cả anh em nghe lại một thời chinh chiến của mình, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, mà trước khi mời ông và quý cọp biển Quái Điểu và quý thính giả của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn nghe lại, thưởng thức cái nhạc phẩm này, thì Nam Anh có nghe một giai thoại vui vẻ về cái nhạc phẩm này. Không biết là ông có thể chia sẻ và kể lại được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì tôi là dân Bóp Cò đó, thì cứ 3 tháng chúng tôi về Sài Gòn một tháng rưỡi, thì có những anh bạn như là Nguyên Vũ, Mai Trung Tính, hay Điền Bích, hay những nhà thơ ở nhà thơ quân đội, thường hay đến rủ tôi đi chơi. Nhờ vậy mà trong cái giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn thời đó, đa số ở trong quân đội thì quen gần hết. Nó đang ở nhà thì Nguyên Vũ đến, em mày tới Hầm Gió nghe Phạm Duy với lại Linh Phương cãi lộn này. Tôi nói cái gì mà cãi lộn? Thì Nguyên Vũ mới nói như này: có bài thơ Kỷ Vật Cho Em của ông Linh Phương, một ông trung úy đóng ở Pleiku, đang ở trên tờ Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thì Phạm Duy thấy hay quá, mang ra phổ nhạc. Và khi bản nhạc đó thì Phạm Duy mang lấy cái tên là Kỷ Vật Cho Em, nhưng mà Phạm Duy lại thiếu cái tên của nhà thơ Linh Phương. Khi bản nhạc nó in ra rồi đó, thì ông Linh Phương ông mới đăng trên báo, ông trách Phạm Duy là nhạc sĩ phổ nhạc của tôi mà lại thiếu tên tôi. Thì ông Phạm Duy ông xin lỗi và ông hẹn đến Hầm Gió. Thì Hầm Gió, từ nhà tôi sang Hầm Gió thì đường Hầm Gió ai cũng biết hết là ở đường Võ Tánh. Khi mà chúng tôi đến đó thì đã thấy đầy đủ bá quan văn võ rồi. Thì đầu tiên là Phạm Duy lên xin lỗi nhà thơ Linh Phương. Rồi anh em vui vẻ nói chuyện với nhau lắm. Nhưng mà về sau Linh Phương cũng hỏi một câu như thế này là: tại sao trong cái thơ của ông là cố quên đi một lần chăn gối, mà nhạc sĩ lại sửa là cố quên đi một lời chăn chối? Thì ông Phạm Duy ông cười lớn, ông bảo cái này là ông hỏi ông Hoàng Đức Nhã đó. Tại vì ông Hoàng Đức Nhã cái phe kiểm duyệt đó, nó thấy cái chăn gối là nó cắt ngay, thành thử tôi phải mạn phép anh, tôi đổi ra chữ chăn chối. Thì đó là những cái vui vẻ của giới văn nghệ sĩ ngày xưa ở miền Nam chúng mình, rất là dễ hài hòa và thông cảm với nhau. Và họ tìm nụ cười để kết thân, và họ tìm nụ cười, cái bắt tay để giao hảo trong cái phép lịch sự của những người được giáo dục trong cái nền giáo dục nhân bản kia Nam Anh.
Dạ, cảm ơn ông. Và sau đây thì Nam Anh xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Kỷ Vật Cho Em với tiếng hát của Elvis Phương.
Giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời. Mai mốt anh về, anh trở lại, có thể bằng chiến thắng Playmen hay đức cơ đồng xoài bình giá. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời. Mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoàng chốn nắng, phong số buồn nệm kín đời anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn xô lên đầu vội vã. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời. Mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nàng gỗ. Anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền trai đá. hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về dang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trối em ơi. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyền trai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về sang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trối em ơi. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh đã cho anh em quái điều chúng tôi và tất cả các chiến hữu cùng nghe nhạc phẩm này. Nếu quý vị nghe bản nhạc này trong một phút nào đó, thì chúng ta thấy rằng những người lính, những người thương binh của chúng ta bây giờ đáng và chúng ta phải có trách nhiệm để giúp đỡ họ. Vì bài kỷ vật cho em của Phạm Duy đã nói lên tất cả những cái gì mà người thương binh Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu đựng. Mà bây giờ tôi sẵn sàng với câu hỏi thứ ba, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Để đánh dấu tưởng niệm 43 năm ngày đại tang cho dân tộc, thì ông có thể cho biết là cái cảm tưởng của ông về ngày này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì khi xảy ra ngày này đấy, thì những người lính như chúng tôi ấy, là coi như mất trắng tất cả, và miền Nam cũng coi như mất trắng không còn gì nữa. Tại vì cái quý nhất của con người là độc lập, nhưng mà độc lập không còn. Và cái quý nhất của một gia đình là đạo đức, thì đạo đức cũng không còn nữa. Nằm suy nghĩ cho cùng, thì chúng tôi nghĩ chúng tôi mình chỉ là một nước nhược tiểu, một con chốt trong cái cuộc chơi của các cường quốc, và mình không làm gì hơn được, phải chấp nhận cái đó. Nhưng mà cái bên thắng cuộc, họ đã không làm được những cái gì mà lịch sử và dân tộc mong muốn. Họ lại làm những cái điều mà tất cả những cái gì mà chúng tôi học cho đến năm 75 thì họ làm hoàn toàn trái ngược hết. Thành thử ra bây giờ thì thưa Nam Anh, qua cái sự lớn mạnh của cộng đồng của chúng ta ở ngoại quốc, tôi gọi chứ lớn chứ không có mạnh, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều sâu xé, và cứ nhìn trên các cái trên mạng hàng ngày đó, thì sự chống chọi nhau, chống đối nhau nhiều hơn là chống cộng. Thành thử ra có một điều là đến bây giờ cũng vậy, thì bây giờ chúng tôi nghĩ cái gì, coi như cái thế hệ chúng tôi, thưa Nam Anh cũng thưa quý chí nữ, là chúng ta đã overdark rồi, thì xin hãy dần chìm xuống một chút xíu, dần lòng lại để giúp cho thế hệ nối tiếp họ tiếp tục cái công việc của mình trong cái tinh thần mà họ hiểu biết được Và thưa Nam Anh, thế hệ của chúng tôi ấy, đến bây giờ đó, thì vẫn bị Việt Cộng nó lừa. Và nó lừa đến nỗi mà bây giờ hờ một chút thì là toán cả lên là Việt Cộng nó thế này thế kia đó, thưa Nam Anh.
Nam Anh vừa nghe ông nói tới cái thế hệ của quý vị bây giờ vẫn còn bị lừa, thì ông có thể nói rõ hơn hay là cho một cái ví dụ được không ạ?
Vâng, thì trước khi mà trả lời câu hỏi này của Nam Anh đó, thì cũng nhân ngày quốc tang của dân tộc, thì xin quý chiến hữu cùng tôi thắp một nén tương nhang để tưởng niệm tất cả những anh linh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa và của dân tộc Việt Nam đã chết cho ai chứ tự do. Thế hệ của chúng tôi vẫn bị lừa là như thế này. Thế mà trong nước tung ra một cái tin gì mà có dính dáng tới Việt Nam Cộng Hòa thì ở bên này là có những cái tiếng xì xào là Việt Cộng nó thay đổi, nó công nhận. Thí dụ như trong bộ chính sử của Việt Cộng nó mới xuất bản gần đây, nó nói là nó không gọi là ngụy quân ngụy quyền nữa mà nó gọi là quân đội Sài Gòn và chính phủ Sài Gòn. Thì ở bên này đã một số anh em đã ngây thơ tin rằng nó đã thay đổi. Thì tôi xin thưa với quý vị rằng Cộng sản nó chỉ thay lá thôi, cái gốc của nó vẫn là cái gốc. Mà khi nào mà nó yếu thì nó sẽ năn nỉ chúng ta. Mà khi nào nó mạnh thì nó sẽ coi chúng ta không có ra gì hết. Và trong cái thời gian mà làm truyền thông thì có rất nhiều trên mạng có những cái họ biết là trả lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi xin thưa là quân lực Việt Nam Cộng Hòa không mất danh dự. Tại vì chúng tôi vẫn bảo toàn được, vẫn được sự tín nhiệm và sự yêu mến của đồng bào. Chúng tôi chỉ cần trả lại sự thật cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và khi mà quân trả lại sự thật cho chúng tôi rồi thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, thì cái chính nghĩa về ai người đã biết. Cũng như người ta nói, Mỹ, phóng viên Mỹ nó bảo là có những người bỏ phiếu bằng chân thì cứ nhìn các trận đánh, thì lúc nào dân chúng họ cũng chạy về phía chúng tôi chứ không bao giờ chạy về phía địch cả. Thì nói như thế để cho Nam Anh thấy là với cái 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như Nam Anh vừa nói trước là quý vị chưa có giải ngũ thì xin tôn trọng 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Hãy làm tròn trách nhiệm 6 chữ này thì cái ngày về Sài Gòn của chúng ta không xa nữa. Và cái ngày mà lá cờ Việt Nam sẽ phất phới bay ở Sài Gòn, Huế và Hà Nội, lúc bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ hãnh diện vì cái lá cờ chính nghĩa, lá cờ vàng, ba sắc đỏ của chúng ta tung bay. Cũng nhân đây thì những cái chuyện mình không có thể tưởng tượng được là Nam Hàn và Bắc Hàn bắt tay nhau, thì bây giờ họ đã bắt tay nhau. Thì cũng chỉ một ngày, hy vọng là một ngày sáng mà mất dậy thì thấy cái chế độ Cộng sản nó bị sụp đổ, bởi những người yêu nước ở trong nước đứng dậy để lật đổ chế độ đó. Thì cái ngày về của chúng ta thấy rằng một ngày không xa chúng ta sẽ có mặt tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội, thưa Nam Anh.
Mong lắm thầy. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình đặc biệt tưởng niệm 30 tháng 4 đến đây phải lưu luyến chia tay cùng quý vị. Ước mong rằng quý vị cũng như Nam Anh, cũng như ông Trần Quang Dược, trong cái thời gian 30 tháng 4 này chúng ta cũng nên đốt một nén tâm nhang giống như ông nói, mà nghĩ đến những người đã hy sinh cho chính nghĩa và giữ cái chính nghĩa của chúng ta cho tới ngày nay luôn luôn được sự tôn trọng. Và sau đây thì Nam Anh xin kính chào tạm biệt ông Trần Quang Dược nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Diễn và Nam Anh và cùng quý chiến hữu. Và trong ngày đại tang của dân tộc thì chúng ta cố gắng hãy làm một cái gì đó cho nhân dân ở trong nước. Và xin thân chào quý vị.